Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Lê Tâm xin trân trọng kính chào quý thính giả Phật tử và đồng hương đang lắng nghe chương trình Hương Từ Bi phát thanh mỗi trưa thứ bảy trên đài Thu Vienna. Kính thưa quý vị, hẳn quý vị từng tự hỏi tại sao trên đời lại có những người vừa sinh ra đã giàu sang phú quý, còn có người thì ra đời trong hoàn cảnh nghèo khó bần cùng. Cũng là con người nhưng lại có người thiện, người ác. Kẻ này là thiên tài, người kia lại chậm hiểu. Cũng có những người vừa sinh ra đã bị tật nguyền. Có người lớn lên xinh đẹp, có người phải mang một gương mặt thua kém về nhan sắc. Tất cả những sự bất đồng ấy đã được giải thích theo nhiều sự lý giải khác nhau. Riêng Phật giáo có giáo lý nghiệp báo để giải thích, cũng như nhấn mạnh vai trò của thức thứ 8 trong chức năng chứa đựng nghiệp từ trong quá khứ và đem đến cho đời này. Thưa quý vị, tiến sĩ Lâm Như Tạng đã xuất bản một cuốn sách công phu bàn về thức thứ 8. Trong đó ông giải thích cặn kẽ về những hình tướng và công năng của thức này, dựa trên sự nghiên cứu và tìm tòi từ nhiều nguồn kinh điển Phật giáo. Trong 4 kỳ phát thanh sắp tới, tiến sĩ Lâm Như Tạng sẽ cống hiến cho thính giả Hương Từ Bi những sự hiểu biết của ông về thức thứ 8. Với thời gian hạn hẹp của chương trình, chắc chắn vẫn còn rất nhiều điều quý vị muốn tìm hiểu thêm về thức thứ 8 này. Xin quý vị đừng ngần ngại gửi những câu hỏi về cho chương trình qua địa chỉ email hươngtubi123a@gmail.com. Tiến sĩ Lâm Như Tạng sẽ giúp quý vị giải đáp những thắc mắc đó. Xin kính chào tiến sĩ Lâm Như Tạng. Xin cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời chia sẻ về nội dung của cuốn sách Thức thứ 8 đến quý thính giả của Hương Từ Bi. Hôm nay là bài đầu tiên trong loạt bài về Thức thứ 8, bàn về nguồn gốc và tên gọi của Thức thứ 8 này. Đầu tiên xin tiến sĩ cho biết, ngay trong tên gọi của cuốn sách thì Thức có nghĩa là gì? Và nhờ chú giải thích thêm là tại sao lại sinh ra Thức, thưa chú?
Thức là như thế này. Phải qua một trung gian lý luận thì mới dễ hiểu thức là gì. Là như ở trong cái thân thể của con người chúng ta đó, thì nó có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi và có thân. Đó là năm cái cơ quan mà chúng ta có thể thấy được, chúng ta có thể xúc chạm được. Và cái thức thứ sáu đó là ý thức, thì phải qua một cái trung gian lý luận và đưa ra thí dụ thì mới hiểu được. Cái thức thứ bảy gọi là mặt na thức. Thức này gọi là thức chấp ngã, cũng phải qua một trung gian lý luận và thí dụ, đưa ra thí dụ thì mới hiểu. Rồi cuối cùng là thức thứ 8, nghĩa là gọi là tàn thức. Nó rất phức tạp, nó là một cái thức chủ đạo ở bên trong, thì cũng phải qua một cái trung gian lý luận và đưa ra rất nhiều thí dụ dẫn chứng thì mới hiểu được. Do đó thì trở lại thức là gì, thì thức tức là cái giác quan của con người khi mà tiếp xúc với cái đối tượng của nó rồi mới sinh ra một cái nhận xét đó là thức. Đây là thí dụ như mắt của chúng ta, nó phải có một cái điều kiện. Thí dụ mắt mà nhìn vào trong, ngồi ở trong phòng không có đèn gì cả, nhìn bóng tối không thì mắt đó không có thấy gì cả. Nhưng mà khi có đủ cái điều kiện ánh sáng, thí dụ như ngồi trước cái bình hoa hay là đứng trước cái bụi hoa, thí dụ thì con mắt đó là cái giác quan của mình, nhìn cái bình hoa hay nhìn một cái chậu hoa hay là nhìn một cái vườn hoa, đó là đối tượng của con mắt, đó là hoa. Khi cái giác quan của mình là mắt nhìn cái đối tượng của nó là hoa đó, thì sẽ sinh ra một cái sự nhận thức. Thí dụ như đây là hoa hồng, hay đây là hoa cúc, hay đây là hoa mai chẳng hạn. Thì nhìn những cái hoa thoáng qua thì ta biết phân tích ra là đây là cái loại hoa hồng, thì hoa hồng nó có bao nhiêu loại, màu gì, màu trắng, màu vàng, màu đỏ, đúng không? Rồi cái màu vàng này có mùi như thế nào, cái màu đỏ này thì có mùi như thế nào, rồi nó có cái tác dụng gì đối với thân thể của con người, rồi nó có cái hữu ích gì đối với con người. Cái đó là thức, cái giác quan của con người tiếp xúc với cái đối tượng của nó, sinh ra một cái nhận thức ở trung gian đó, thì cái đó gọi là thức. Do đó cho nên cái này cũng bao gồm một câu hỏi của Lê Tâm là tại sao là sinh ra thức là như vậy. Nó tóm lại tại sao sẽ sinh ra thức, vì nó tóm lại giác quan đứng trước một cái đối tượng của nó, ở trong cái danh từ của duy thức học gọi là sắc tạng, thì sinh ra một cái sự nhận thức, đó là thức, là sự hiểu biết. Như hồi nãy chúng ta vừa nói thì nó thức á, thì nó có 8 loại thức. Thức của mắt, thức của tai, thức của mũi, thức của lưỡi, thức của thân. Và ý thức á, là ở bên trong, là thức thứ 6. Rồi cái mạt na thức là thức chấp ngã, rồi cũng là thức thứ 7. Rồi cái thức chủ đạo bên trong là thức thứ 8. Thức này nó có rất nhiều cái tên. Trong đó kể cả có cái tên là tâm nữa. Thì từ từ chúng ta sẽ giải thích. Nhưng bây giờ tôi muốn giới thiệu với các thính giả là như thế này. Nói đến thức thì phải nói cái nguồn gốc của nó thì nghe ra nó mới dễ chịu một chút. Thì trong cái luận mà Đại Thừa Trăm Pháp của Ngài Thế Thân, tức là Ngài Vasubandhu Bồ Tát, có cái bài kệ đầu như thế này: như Thế Tôn ngôn, nhất thiết pháp vô ngã, hà đẳng nhất thế pháp văn hà vi vô ngã. Có nghĩa là như cái lời Đức Thế Tôn nói đó, tất cả pháp á là thì là vô ngã. Như vậy cái gì là tất cả pháp và tại sao gọi là vô ngã, đó là bài kệ thứ nhất. Rồi cái bài kệ thứ hai đó: nhất thiết pháp giả lược hữu ngũ chủng, nhất giả tâm pháp này, nhị giả tâm sở hữu pháp, tam giả sắc pháp, tứ giả tâm bất tương ưng hành pháp, rồi ngũ giả vô vi pháp. Xin tóm dịch như thế này: tất cả các pháp thì có 5 món. Thứ nhất là tâm pháp thì có 8 món. Thứ hai là tâm sở hữu pháp là có 51 món. Thứ ba là sắc pháp á, có 11 món. Thứ tư á, tâm bất tương ưng hành á, thì có 24. Thứ năm là vô vi pháp thì có 6, là tổng cộng tất cả là 100 pháp. Nhưng mà ở đây á, chúng ta chỉ nói đến tám thức, mà đặc biệt chú trọng đến thức thứ 8 là thức chủ đạo thôi, chứ không có thời giờ để bàn rộng thêm ra. Theo định nghĩa cổ điển về cái chữ pháp là như thế này, tức là nhậm trì tự tánh và quỷ sanh vật giải, là tất cả những cái gì á, nó có cái đặc tính riêng và nó có cái khuôn khổ riêng của nó á, thì nó có thể phát sinh ra trong tâm thức của chúng ta một cái khái niệm, một cái nhận biết về nó, thì cái đó gọi là pháp. Nó như vậy thì chung quanh của chúng ta, kể cả cái thân của chúng ta, thì tất cả những cái gì xung quanh chúng ta cũng chúng ta có thể thấy được, chúng ta có thể suy tưởng được, hoặc là không thấy, không thể suy tưởng được, tất cả thì ở trong Phật giáo gọi là pháp, có đâu gọi là pháp. Vậy thì cái bài kệ mới vừa đọc nó có cái chữ gọi là thế nào gọi là vô ngã. Thì khi nói về vô ngã thì gồm có 2 món, đó là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Thì thông thường quan niệm rằng cái thân này, cái tâm này của mình là thật, là ta, là cái thật có. Cái gì mà thuộc về ta đó, người đời thường chấp là thật có, thì đó gọi là nhân ngã. Tất cả những cái còn lại, ví dụ như là núi, sông, đất, nước, lửa, gió, không khí, vân vân, tất cả những cái gì còn lại thì gọi là pháp ngã. Thế nhưng theo cái luật vô thường chi phối thì tất cả nhân và pháp đều có đó, nhưng mà sẽ bên ngoài, không có trường tồn vĩnh viễn. Nên trong duy thức học có nói tất cả pháp vô ngã, tức là nhân vô ngã và pháp vô ngã là như vậy. Bây giờ truy lại cái nguồn gốc là thức thứ 8 do đâu mà có. Thức thứ 8 mới vừa dẫn chứng đó, thì Ngài Thế Thân có đưa ra 8 món tâm vương. Thì 8 cái món tâm vương đó là nhận thức này, tức là thức mắt này, nhĩ thức là thức của lỗ tai này, tỷ thức là thức của mũi, 4 là thiệt thức là thức của lưỡi, 5 thân thức là thức của cái thân của chúng ta. Rồi ý thức á, như chúng ta phải lý luận, phải thí dụ mới hiểu được ý thức. Mặt nào thức là thức chấp ngã, thì cũng phải qua một trung gian lý luận thế giới thiệu thì mới hiểu được. Rồi cái mà hôm nay đặc biệt chú trọng đó là thức thứ 8 lại gia thức đó, là cái thức này bên trong chủ đạo. Từ từ chúng ta sẽ đi vào chi tiết để quý vị nghe. Thì nó nghe kỹ thì không có gì mà khó hiểu cả. Thì nó tất cả nó là những cái gì là nằm ở trong cái thân thể của chúng ta đây thôi, chứ không có gì mà cao xa quá. Nhưng mà phải qua một cái diện dẫn chứng lý luận thì nó hơi khó hiểu, cho nên xin quý thính giả lắng nghe. Theo cái sự trích dẫn ghi trên đó, thì thức thứ 8 còn gọi là a lại giờ thức trong
8 cái món tam phương mới vừa kể, tùy theo cái tính chất và công năng rất là phức tạp của cái thức này, cho nên nó có rất là nhiều tên.
Dạ, dạ, chú cũng vừa nói là thức thứ 8 có rất là nhiều tên, như nãy giờ chú có đưa ra thì cháu thấy là vừa là có tên là ai lại giải thức, rồi là thức thứ 8, rồi là tâm pháp vân vân. Thì thưa chú, xin chú kể thêm là những cái tên gọi mà người đời mình gọi cái thức này thì như thế nào hả chú?
Rất nhiều, rất nhiều. Là bây giờ nhé, bây giờ tôi nói tôi đọc hết mấy cái tên của nó rồi sẽ trở lại giải thích từng cái tên thì dạ. Chúng ta sẽ dễ theo dõi hơn.
Dạ, thưa chú, xin chú đọc lướt qua những cái tên chung, nhưng mà chú xin chú giải thích một chút xíu những cái tên mà thông dụng và nhất cho người Việt mình biết ha chú ha.
Dạ. Dạ. Thứ nhất á, thức thứ 8 này nó có cái tên gọi là tâm nữa. Tâm. Thứ nhất gọi là tâm, cái thứ hai gọi là A là gia thức. Cái thứ ba đó gọi là dị thục thức. Rồi cái thứ tư đó gọi là nhất thế trụng thức. Rồi cái thứ năm đó gọi là sở trị y. Cái thứ sáu là sơ năng biến thức. Cái thứ bảy gọi là vô cấu thức. Rồi cái thứ tám gọi là căn bản thức. Cái thứ chín gọi là như lai tạng. Thì cái thứ mười gọi là a đà na thức. 10 cái thức này á, bây giờ giải thích riêng cho nó thì cũng thành cuốn sách rồi. Đừng nói chuyện mình nói trong vòng mấy phút.
Dạ, mà tất cả đều là thức thứ 8 hết, giống như cái tên gọi khác nhau nhưng đều biểu hiện cho thức thứ 8.
Đúng như vậy, 10 cái tên mới vừa nói ra đều chỉ cho thức thứ 8.
Dạ.
Chỉ thức 8. Bây giờ, quý vị kia nhẫn nghe tôi giải thích cái thứ nhất, cái thứ nhất của nó là tâm đó. Nè. Cái kinh Lăng Già đó, tứ quyển Lăng Già kinh chú là có nêu ra cái hai cái tâm như thế này, gọi là hẩm lập đà tức là tự tính thanh tịnh, và chắc đa tâm tức là lự tri tâm. Nó tóm lại là trong kinh Lăng Già, Lăng Già kinh chú của nó là tự tính thanh tịnh rồi lự tri tâm. Và trong cái chỉ quán thì có nêu ra ba cái tâm, đó là chắc đa tâm, là hẳn lập đà tâm tức là cái tâm mà thảo mộc á, rồi thì cái tính tập yếu tâm, rồi trong cái nhiều lắm, trong kinh Đại Nhập kinh Sớ thì có nêu ra mấy cái tâm, ví dụ như là chắc đa, là càng lập đà, vân vân và vân vân. Nhưng mà cái đặc biệt á, muốn giới thiệu ở đây á, là cái tâm này tóm gọn ở trong nó có chữ tâm, rồi chữ ý và thức. Thì nói về cái tâm á, nó có gồm ba món, là tâm là chỉ cho cái thức thứ 8, cái ý á, thì là chỉ cho cái thức thứ 7, và thức á, là chỉ cho những cái thức cái từ thức thứ nhất cho đến cái thức thứ 6. Do đó thì trong 8 cái thức đó thì phân làm 3. Là tâm á, tức là thức thứ 8, ý á, là thức thứ 7, còn thức á, là 6 cái thức còn lại. Cho nên tâm, ý và thức gộp lại thì để chỉ cho cái thức thứ 8. Nhưng mà có cái đặc biệt đó, ở trong cái tâm này á, lại cũng chia ra nhiều tên nữa. Ví dụ như là cái nhục đoàn tâm, là tức là cái quả tim của người đó, gọi là nhục đoàn tâm đó. Hay là cái tập khởi tâm, hay là cái tư lương tâm, hay là cái duyên liệu tâm, rồi cái kiên thực tâm, rồi cái tích tụ tính yếu tâm, vân vân. Các kinh cũng nói về tâm, nội cái chữ tâm không đó cũng nói rất là nhiều. Dạ, nó rất là nhiều.
Dạ, cháu xin cắt ngang chút xíu, chắc giờ nhờ chú giải thích giùm cháu, cháu thấy chỗ này rất là hay. Chú giải thích giùm cháu cái sự khác nhau giữa mỗi cái tên gọi á, thưa chú.
Tâm nhục đoàn đây này, nhục đoàn tâm tức là theo cái tiếng Phạn á, và cái cách phiên âm cũ nó gọi là căn lạc đà, mới là kỹ lý đà gia. Nhục đoàn tâm tức là nó gọi là cái tâm cục thịt, chứ mà nghĩa là cái tâm của người, cái tim của người đó,
quả tim
đúng là cái quả tim người, là cái quả tim của người. Và mặt tông gọi cái tâm này, đây gọi là cái tâm hoa sen nhé. Rồi tám cánh khép lại chưa nở, còn là cái tâm của thảo mộc. Cái tâm là một cái tâm của tim của người á, thì ở trong cái mặt tâm gọi là tâm thảo mộc, đó là trung tâm của sinh vật, nên còn gọi là sử trung tâm. Đó là cái tâm có hai thứ trong chỉ quán, nghĩa là thứ nhất á, của cái căn lạc là tâm, là trong cái Đại Nhập Kinh Sớ là cái tâm thứ nhất ở trong cái tâm kính luật. Tam Tạng Pháp Số, Đại Nhật Kinh Sớ, quyển 3, và Đại Nhật Kinh Nghĩa, giải thích. Nó tóm lại vậy, cái nhật đoàn tâm là nói về cái trái tim của con người, nhưng mà các tâm phái giải thích cho cái này nó rất là rất là phức tạp. Nó có đã không thì không biết. Có một cái tôi muốn giới thiệu thêm, cái tập khởi tâm là cái gì, cái này cũng hay đó. Tập khởi tâm là cái thức thứ 8, tức là cái A-lại giải thích đó, vì tập hợp các cái chủng tử, hơn nữa nó còn có thể sinh ra các cái pháp hiện hành, nên gọi là sinh khởi tâm. Tiếng Phạn gọi là chắc đa. Thuyết vạn pháp duy thức của pháp tướng tâm dựa vào đó mà thành lập. Cho nên bây giờ tôi muốn giải thích thì rất là nhiều, nhưng mà cái chỗ này nó hay. Tôi muốn đưa ra một cái thí dụ như thế này. Ở trong duy thức học, ở trong các luận sư thường nói là tâm là đắc giao học. Tâm hay là cái thức thứ tám của mình đó, nó giống như là cái mảnh đất vậy đó. Cái mảnh đất là bây giờ mình có gieo cái hạt giống xuống đó thì nó cũng nằm đó. Cái hạt cỏ mình không có cần thiết, nhưng mà cũng kiến tha cũng nằm trong cái mảnh đất đó. Hay là cái con chim á, nó đem những cái nó ăn rồi nó đem những cái hộp, những cái trái nào mà không cần thiết nó cũng nằm trong đó. Thì những cái mà mình gieo, những cái hạt mà mình thích á, mình muốn trồng cái cây rau, cái cải mình gieo hạt nó cũng nằm đó. Mà tất cả những cái hạt khác, những hạt giống khác nó cũng nằm trong đó, mình không cần thiết nhưng nó cũng nằm đó. Thì cái tâm, cái thức A-la-gia là cái tâm nó cũng giống như vậy đó. Thì bây giờ nó còn có một cái cơ năng là phát khởi ra hiện hành nữa. Thì bây giờ ví dụ như mình gieo hạt cải, mình chỉ muốn ăn có cây cải để mình ăn thôi, còn mấy cái cỏ tạp mình đâu có thích. Nhưng mà làm sao mình loại trừ ra được? Ở trên cái thực tế là như vậy đó, phải dùng những cái pháp tu gọn lọc lại. Ở trong cái thực tế thì mình nhổ cái cỏ đi, nó mọc ở trong đó, nó mọc lên những cái tạp loại mình nhổ đi, còn để những cái cây mình thích đó. Thì trong cái tâm của người mà chúng cái người tu cũng vậy đó, dùng nhiều cái phương pháp về duy thức quán, về thiền quán, về tịnh độ vân vân, để cho làm cho cái những cái hạt giống của ở trong cái tâm thức nó nảy mầm, hạt giống thiện thôi, còn những cái hạt giống ác, những cái hạt giống vô minh thì dẹp nó qua đi. Thì cái thức A-la-gia này nó có tính, nó có cái chữ tên là tạm thức, cho có tên là tạm thức, nghĩa là nó chỉ chứa thôi nhưng mà nó không có lựa. Cái muốn lựa đó thì cái hành giả đó phải dùng phương pháp tu để loại bỏ những cái mình, những cái pháp mà mình không thích. Do đó cho nên nó cái thức A-la-gia là như cái mảnh đất vậy hả, nó là một cái chỗ đó, nó bao gồm hết tất cả các cái hạt giống. Nhưng mà khi cái hạt giống nó có đủ duyên, duyên là cái gì? Duyên nghĩa là tất cả những cái yếu tố cần thiết. Cái duyên là những cái yếu tố cần thiết. Thí dụ như cái hạt cải thì cần cái gì? Cần cái không khí, đừng có cái thời tiết đừng có nóng quá, đừng có lạnh quá, phải có nước vô, khi nó lớn lên được có phân. Đó là những cái duyên. Thường thường là mấy thầy, thường thường là ở trong Phật giáo nó có duyên. Nhưng cái duyên là cái gì? Cái duyên là những cái điều kiện cần thiết để cho cái mà mình muốn phát triển thì nó phát triển. Chỉ vậy thôi, những cái gì như vậy. Đại khái cho nên cái tâm, cái tập khởi tâm này nó có nhiều lắm, rồi tư lương tâm, rồi duyên lữ tâm, rồi kim thực tâm, vân vân. Bây giờ không có thì giờ để giải thích nhiều, nhưng mà tôi nói sơ đó, như vị thức thứ tám còn có tên gọi là tâm, nó là cái mảnh đất gieo hạt. Tư lương tâm là gì? Tư lương tâm đó là cái tên tiếng Phạn, nó gọi là mặt na, dịch là ý, nghĩa là tư lự. Đây là cái tên riêng của cái thức thứ bảy. Bây giờ cái thức thứ tám là chủ đạo, cho nên tất cả những cái thức nó gồm hết tất cả những cái thức, những cái thức trước như là mắt, tay, mũi, lưỡi, thân, ý, thức thứ sáu, thức thứ bảy, thì tất cả những cái hành tướng của các cái thức trước đó thì thức thứ tám đều kiểm soát nó. Cho nên trong đây nó còn có một cái tên tư lương nữa là như vậy. Tư lương tại sao? Tôi nói thí dụ bây giờ nó nhảy một chút, chưa nói tới cái thức mấy cái thức trước, nhưng bây giờ nó nhảy theo cái câu hỏi này, nó giải thích cái thức thứ bảy trước. Thức thứ bảy đó, tiếng Phạn nó gọi là mặt na thức, nghĩa là thức đó chấp ngã. Tôi nói thí dụ bây giờ cô Lê Tâm ngồi đây nhé, tôi cung cái tay, hai người đang cãi lộn nhau, tôi cung tay tên đấm Lê Tâm một cái, thì Lê Tâm thấy quý vị sắp nguy hiểm tới nơi rồi. Thường thường mình nói là 36 ké không có ké nào, bằng cái chạy thôi, bây giờ thì mình coi vào mình chạy trước. Thì cái đó là cái biểu hiện của cái thức thứ bảy, nó muốn bảo vệ cái thân thể này. Hay là có người muốn tới kể là muốn đập cái xe mình, thì mình dùng đủ mọi biện pháp mình bảo vệ, bị cái xe đó coi như là cái của mình rồi, bảo vệ cái bản ngã cái của mình rồi. Thì cái thức thứ bảy nó có cái công năng gì, nó có cái công năng gọi là
bảo vệ chủ của nó, đồng thời nó bảo vệ những cái nào mà nó gọi là cái chủ của nó, gọi là cái bản ngã của nó. Thức thứ ba nó có cái vậy. Do đó cho nên luôn luôn lúc nào cũng sao nghĩ suy tính để làm thế nào để bảo vệ cái của mình. Đó là cái cho đó cho nên nó mới có cái tên là tư lương.
Còn duyên lực là gì nữa chú?
Duyên lự.
Duyên lự.
Duyên lự đây nè, cái chữ duyên lự đây nè. Duyên đó là leo, lự đó là sự suy nghĩ. Cái tâm này á, nó leo từ chỗ nọ, từ chỗ kia, nó suy nghĩ. Bây giờ giải thích đó là mới vừa giải thích thứ bảy là thích chấp ngã. Bây giờ ngược trở lại giải thích thứ sáu duyên lự là như thế này. Mình muốn, thí dụ cho nó mình muốn làm cái nhà mới đúng không? Thì trong cái ý thức của mình đó, nó suy nghĩ. Muốn làm cái nhà mới thì trước tiên phải mua cái miếng đất đúng không? Lập cái kế hoạch để mua miếng đất hoặc là mua cái nhà cũ rồi đập cái nhà cũ đó xây. Rồi muốn xây đó thì phải xây cái nhà kiểu như thế nào? Mình trước tiên á, mình đi nhờ kiến trúc sư vẽ kiểu thì cái đầu của mình nó phải suy nghĩ trước. Ví dụ bây giờ mình muốn xây cái nhà 2 tầng, 3 phòng, 4 phòng hay 5 phòng. Trong cái tầng thứ nhất có cái gì, tầng thứ hai có cái gì, ở trên thì lập ngói hay là tôn, xây gạch hay là làm vách fiber, tất cả vân vân và vân từ A cho đến Z phải có kế hoạch hết. Có kế hoạch trong đầu hết rồi mới phân ra từng mục từ A đến Z, làm cái nào trước làm cái sau. Tất cả những cái đó là cái công việc của thức thứ sáu. Công việc của thức thứ sáu. Do đó cho nên nó leo, nó suy nghĩ và nó leo, gọi là duyên lự như vậy. Duyên là leo, lự là suy nghĩ và leo. Từ cái kế hoạch A qua cái kế hoạch B, qua kế hoạch C, tất cả cái kế hoạch này đều do anh thức thứ sáu chủ đạo cả. Quý vị có suy nghĩ kỹ đi. Trước khi ngồi lên cầm bánh vô đen để lái xe thì mình phải suy cái thức thứ sáu nó tự hỏa cái thức thứ tám chủ đạo là bây giờ ông chủ muốn đi đâu. Muốn đi đâu thì muốn đi đâu thì phải nghĩ cái con đường đi chứ. Rồi phải lái sao qua thứ còn xăng còn nhất hay không, đi tới đó phải bảo đi, ví dụ như đây xuống Mỹ Bình cho nhà tốn bao nhiêu thì giờ, thì với đêm đồ ăn theo thức uống, tất cả những cái đó thì cả anh thức thứ sáu đều có kế hoạch cả. Cho nên anh này á là anh nói là ở trong cái bài kệ nó là độc hữu nhất cá tối linh ly, có nghĩa là trong cái tám thức đó, thức thứ sáu là rất là năng động, rất là năng động. Anh thức thứ sáu là ở cái chỗ đó, cho nên anh có cái tên trong này gọi là duyên lợi tâm. Duyên lợi tâm nó là một cái tên gọi ở trong cái tâm, nó tùy thuộc là thức thứ tám, nhưng mà anh này để chỉ riêng cho cái thức thứ sáu. Tất cả những cái hành tướng, tiếng hành tướng, tất cả những cái gì mà thức thứ sáu, bảy thức trước làm đó đều là nằm trong cái sự chỉ đạo cho thức thứ tám. Cho nên thí dụ như là nó có thí dụ như là nhục đoàn, là tập khởi, là tư lương, là duyên lự nè, kiên thực nè, tích tụ vân vân đó. Đó là từng cái hành vi, từng cái hành động của riêng của mỗi thức, nhưng mà đó là do sự chỉ đạo của thức thứ tám mà ra hết. Do đó cho nên nó mới cái thức thứ tám nó có những cái hành vi như vậy. Cho nên từng những cái hành vi đó, nó cũng là một cái tay nhỏ của thức thứ tám.
Thưa chú, vậy thì cho cháu hỏi một cái câu cuối cùng trong cái chương trình đầu tiên hôm nay á, là các kinh nói về tâm thưa chú thì gồm có những cái kinh nào ạ?
Các kinh nói về tâm á thì như thế này á, thì như kinh Viên Giác á nói về cái tâm là quyển tùng giác sinh, quyển diệt giác viên giác tâm. Quyển tùng giác sinh là như thế nào? Tất cả những cái hiện tượng mà không có mà tự nhiên phát khởi ra trong tâm, hoặc là có thể là do cái tâm nó tạo tác ra, thì cũng từ cái bản giác của con người mình sinh ra. Quyển diệt giác viên giác tâm là cái quyển đó đó, nó cũng từ cái tính giác của mình. Khi mà ngộ được rồi đó thì tất cả những cái quyển, tất cả những cái hư cấu, tất cả những cái gì mà mình thấy được, mình có được thì nó sẽ ban hoại. Nó ban hoại tức là cái quyển, quyển không có, nó cũng diệt đi. Tại sao nó biết diệt đi thì biết diệt. Chính cái bản giác của cái tâm của mình đó. Trung kinh Hoa Nghiêm nói rằng nhược dân nhân dục liễu tri, tóm thế nhất thế Phật. Ưng quán pháp giới tánh thì nhất thiết duy tâm tạo. Nếu mà chúng ta muốn biết được tất cả cái thế giới sơn hạ địa địa, tất cả những cái của Phật rồi này nào, thì Thực sự ra đó là lý do là tâm tạo thôi, quán pháp giới tánh của mình đó, tất cả đều là do pháp giới tánh của mình. Thì như vậy thì như thế thì cái quyển sinh ra cũng từ cái tâm, cái bản giác của cái tâm, mà cái quyển diệt thì cũng từ cái bản giác của mình đó. Mình quán triệt được thì mình thấy cái sự sinh diệt của nó là cái chuyện bình thường. Rồi cái niết bàn của nó nè, Phật tính thường trú, thường lạc ngã tịnh này, cái Phật tính đó, thì nó không có thay đổi, gọi là thường trú. Thì ở trong cái cõi niết bàn đó, nó có bốn cái đức gọi là thường lạc ngã tịnh. Trong đó để chỉ cái gì, cái đó cũng để chỉ về cái tâm. Rồi trong kinh Lăng Nghiêm của nó nè, có bảy chỗ gần tâm. Khi mà ngài A Nan hỏi thỉnh vấn Đức Phật đó, thì có bảy cái chỗ gần tâm, quý vị về lập ra lại cái kinh Lăng Nghiêm để mà coi chỗ đó. Thì là bảy cái chỗ gần tâm đó, mười phen chỉ cái tính thấy, thức tỉnh nguyên minh, rồi có tính tịnh minh thể, rồi tri kiến lập trí, rồi tức vô minh bản, rồi tri kiến vô kiến tư tức niết bàn. Đó là những cái tựa đề bảy cái chỗ thỉnh vấn hỏi về cái tâm đó, thì Đức Phật đã chỉ nó nằm gọn ở trong những cái tựa đề như thế này. Trong kinh đó là Hoa Nghiêm có nói như này, tam giới thượng hạ pháp, tức là ba cõi đó là ở trên dưới, cái pháp ở trên pháp dưới, duy thị nhất tâm tắc, tức là tất cả đều là do tâm, tất cả tâm như công quả sư, tâm á như là một cái người vẽ tranh vậy đó, quả chủng chủng thế gian có thể vẽ ra tất cả những cái cảnh giới trên đời này. Ưng quán pháp chí tánh nhất thiết duy tâm tạo, cái này là trong kinh Hoa Nghiêm như tôi mới vừa nhắc đó, đây là cũng là một cái câu khác, tất cả đều nói về cái tâm cả. Khi cái tâm của chúng ta đó nó muốn tạo tác thì tạo tác ra tất cả. Nhưng mà khi tạo từ cái không rồi tạo ra cái có, rồi cái có lại trở về cái không. Mà quý vị thấy, ví dụ như bây giờ trước mặt mình, ví dụ như cái ly uống nước bằng plastic chẳng hạn, hay là bằng thủy tinh chẳng hạn, thì ban đầu nó là có, bây giờ không có gì cả, tôi dùng gót người ta nấu để thành cái ly thủy tinh. Nhưng mà xài một thời gian là cái ly tự nhiên nó bể đi, nó bể đi, người ta đem đập phá đi nấu lại chẳng hạn, hay là đem bỏ nó vứt nó đi đâu đó đó, thì nó trở thành cắt trở lại. Thì từ cái có, từ cái không đến cái có trở lại cái không, là luôn luôn Đức Phật dạy nó rằng tại sao cái ly nó là có, là bởi vì do cái tâm của mình muốn tạo ra cái ly. Tại sao mình muốn bỏ cái ly đó, thì cái tâm của mình đã thấy cái ly này nó cũ, nó hư rồi, mình bỏ thì mua cái khác. Có phải là do tâm tạo hết không? Đúng như vậy không? Có lẽ tâm có đồng ý không? Đúng như vậy. Cho nên từ cái chuyện cái ly, suy ra cái nhà, suy ra cái xe, suy ra tất cả những cái gì xung quanh chúng ta, thì nó đều là do tâm tạo cả. Mà Đức Phật dạy hết sức là chi lý, tôi nghĩ là như vậy. Nhất thiết gì tâm tạo là như vậy á. Tất cả thì từ cái không có, từ không cái không rồi tạo thành cái có rồi trở lại cái không. Nó là như vậy, tất cả đều là do tâm cả. Ví dụ còn cái kinh Lăng Già có nói, rồi nói về cái ba tự tính, nói về cái tâm thức, nó hai vô ngã, thánh trí, tất cả cũng đều gồm là cái tâm cả. Như trong kinh A Hàm, nó tứ đế là thập nhị nhân duyên, vô thường vô ngã giới định huệ, tất cả cũng đều quy về tâm. Hay là kinh Pháp Cú, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác là mọi sự. Là ham muốn thì sinh ra lo, rồi ham muốn thì sinh ra sợ, không còn ham muốn thì không còn lo, không còn sợ. Kinh Pháp Cú là vậy đó, kinh mà Đức Phật nói dạy từng câu vậy đó. Hay là kinh Pháp Hoa có nói nè, Phật tri kiến nhắc thừa đạo của chúng sinh đều thành Phật, tất cả đều là nhất thiết gì tâm tạo, quy về cái chữ là tất cả đều do tâm cả. Ví dụ như ở trong kinh Bát Nhã cũng như là Bát Nhã tâm này, vô sở đắc này, vô trụ này, nhất thiết không này, vô trú sinh tâm này, vô tướng sinh tự tánh, vân vân. Thì trong cái kinh Kim Cang mà có cái câu là ưng vô sở trụ nhi sinh thì tâm, tại sao là ưng vô sở trụ nhi sinh thì tâm? Nghĩa là ví dụ lấy cái đời của con người chúng ta đi, mình đi từ chỗ nọ đi đến chỗ kia, rồi đi đến cái chỗ nào thì cái người tu mà đi tới đâu thì làm cái chùa để mà ở, độ tín đồ Phật tử, cho có chỗ người ta đi tới lui lễ bái. Nhưng mà rồi cái chùa đó cũng phải là cái chùa của mình, rồi đi tới chỗ khác, nghĩa là mình đi mà không chấp cái đó là của mình. Thì chính cái chỗ đó sinh tâm gì? Sinh cái tâm ở đây là nói cái tâm giác ngộ, cái tâm giải thoát. Nếu mình còn chấp cái chùa của mình chấp cái nhà là của mình, chấp cái lều tranh đó của mình, chấp cái ôm đó của mình, thì cứ giữ hoài, khi chết rồi cũng trở lại giữ cái đó. Như Phật có lấy thí dụ đó, Phật vô cái lần nó đi quá duyên, đi vô cái nhà của cái người thí chủ đó,
đi vô thì con chó nó sủa dữ lắm, nhưng mà nó sủa gì, nó sủa nhưng mà nó cứ nó lui về cái góc ở nhà để nó thủ. Cái người mấy cái người chủ nhà nó hỏi thưa bạch Phật là tại sao con chó còn nóng bao nhiêu nó rời chỗ góc nhà. Cái kia kiếp trước đó, nó là chủ cái nhà này, nó trông gió vàng bạc với chỗ đó, cho nên bây giờ đó nó xin lợi làm con chó để nó giữ lại cái chỗ đó, tức là nó không có giải thoát nữa, không vậy đó. Đó cái chuyện này á, có lẽ là tôi nghĩ cũng nhiều thầy cũng đã giải thích nhiều rồi, đó mà đó là để cho biết là nếu mà mình không có xả bỏ đi đó thì là mình không có giải thoát được. Ý là như vậy, tất cả là cái tâm của mình tạo cả, từ có tạo ra không, từ không tạo ra có, rồi nó sẽ thành cái không. Nếu hiểu được cái lý đó, ngộ được cái lý đó thì sẽ giác ngộ, sẽ thành Phật. Ý nó như vậy.
Dạ, cảm ơn tiến sĩ Lâm Như Tạng. Đến đây Lê Tâm xin được kết thúc cái bài đầu tiên cái loạt chương trình về thức thứ 8. Chương trình số tiếp theo đó thì cháu xin hỏi tiếp chú một vài ý liên quan tới những cái tên gọi khác nhau nữa thưa chú.
Dạ, thế đây thì cũng xin thành thật cảm ơn cô Lê Tâm và cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã lắng nghe. Kính chúc quý vị an lạc và kính chúc quý vị cũng có được một cái sự hiểu biết nhỏ nào đó sau cái buổi trao đổi hôm nay. Dạ, xin kính chào tất cả.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe tiến sĩ Lâm Như Tạng giải thích về sự vận hành của tâm thức con người qua 8 thức, còn gọi là 8 tâm vương. Trong đó thức thứ 8 tuy mang nhiều tên gọi khác nhau, nhưng đều là biểu hiện của tàng thức, là nơi chứa đựng mọi chủng tử của các pháp. Trong bài đầu tiên này, tiến sĩ cũng giúp quý vị tìm hiểu về một trong những tên gọi quen thuộc của thức thứ 8, đó là tâm và những hình tướng của tâm. Xin mời quý vị đón nghe tiếp loạt bài về thức thứ 8 trong buổi phát thanh Hương Từ Bi giờ này tuần sau. Còn bây giờ, Lê Tâm xin kính chào tạm biệt quý vị. Trước khi kết thúc chương trình, xin mời quý vị cùng nghe một bài thơ do tác giả Lâm Như Tạng sáng tác. Trích trong tập thơ Đi giữa rừng mơ, bài thơ mang tên Pháp Phật truyền trao do Thúy Vinh diễn ngâm. Xin kính chúc quý vị những ngày Tết Mậu Tuất an lạc và sum vầy bên gia đình và bạn hữu. Xin trân trọng kính chào.
Bài thơ Pháp Phật truyền trao, Thúy Vinh diễn ngâm. Sương đã dìm sâu lớp bụi hồng, cho trời trong sáng cõi mênh mông. Cơ duyên đã đổi luồng sinh khí, chuyện giấc mơ xưa xuống cành lòng. Người tiếp người lòng ta nguyện đã lâu, lời kinh soi lại mộng ban đầu, đã mang nhiều kiếp vào chuông gió, lạc lối đường kia. Ngày nay trong gió đưa trống chiêng vang vọng của trần thế, một cõi chim